Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco tại Calabria, Italia. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế, chết có mẹ vui có mẹ, dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 2 từ câu 41 đến câu 51. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trảy hội lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền thờ theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu bé về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay là ngày lễ kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, một trái tim của nhân loại, nhưng lại phản ánh cách tuyệt vời trái tim của Thiên Chúa. Một trái tim hòa nhịp đập với trái tim của Thiên Chúa, thấu hiểu tình yêu và thánh ý của Thiên Chúa, luôn sống trọn tình dâng hiến cho thánh ý Thiên Chúa qua tiếng xin vâng, và cho tha nhân qua tình người mẹ. Có câu chuyện cổ kể rằng, có một chàng thanh niên yêu say đắm một cô gái xinh đẹp. Cô gái sợ cảnh con dâu mẹ chồng sẽ gây đau khổ cho nàng, nên nàng ra điều kiện để nàng chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Điều kiện đó là chàng hãy dâng cho nàng trái tim của mẹ chàng. Mê muội và say đắm trong tình yêu, trong đêm tối, chàng đã chạy về giết mẹ, lấy quả tim của mẹ, dùng áo bọc trái tim mẹ để dâng hiến cho nàng. Vì đi vội vàng nên chàng đã vấp té, Khi đó, chàng thanh niên nghe rõ lời nói thân thương và quen thuộc phát ra từ trái tim của người mẹ. Con có sao không? Mẹ chỉ sợ con đâu thôi. Trái tim người mẹ thật bao dung quảng đại. Dù con cái có tội lỗi và xúc phạm thế nào, thì trái tim người mẹ vẫn luôn tha thứ và lo lắng cho con. Khi sinh ra một đứa con, thì niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc của người mẹ sẽ gắn liền với niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc của người con. Người con vui, người mẹ sẽ vui. Người con khổ, người mẹ càng khổ hơn. Một người đã viết lên tâm sự của mình về người mẹ như sau. Mọi người trên trần gian này cần có điều kiện để thương con, nhưng chỉ có tình mẹ thương con là không cần điều kiện. Trái tim người mẹ thương con là vậy, còn trái tim của mẹ Maria thương mọi người chúng ta là con cái của mẹ còn bao la vĩ đại hơn. Trong một lần hiện ra, Đức Mẹ đã nói với Thánh Alphonso rằng, tất cả tình yêu của các bà mẹ trên trần gian gom lại để yêu thương những đứa con, cũng không bằng tình mẹ thương con. Bao nhiêu lần xúc phạm, Đức Mẹ vẫn thương yêu chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta lãng quên tình mẹ, mẹ vẫn âm thầm chăm sóc cho chúng ta. Trái tim mẹ là một trái tim vô nhiễm, không chứa chấp sự giận hờn, nhưng ngập tràn tình yêu và lòng tha thứ. Lạy mẹ Maria, trong ngày mừng lễ kính trái tim vô nhiễm của mẹ, xin mẹ giúp cho mỗi người chúng con biết noi gương mẹ, luôn biết yêu thương, tha thứ và vâng theo thánh ý Chúa như mẹ. Amen.
Chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Kitô hữu là thành phần thuộc giáo hội, là một thân mình và một dân duy nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các đoàn hành hương cũng có nhóm 37 người thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn sang Roma dự lễ trao dây pallium ngày 29 tháng 6 cho các tổng giám mục, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Sài Gòn, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý tầm quan trọng thuộc về dân Chúa. Sau khi chào tín hữu, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay có một nhóm tín hữu hành hương nối liền với chúng ta trong đại thánh đường Phaolô Địa Lục. Họ là các tín hữu đau yếu, bởi vì với thời tiết giữa cái nóng và có thể mưa này, họ ở trong đó thì thận trọng hơn. Nhưng họ được nối liền với chúng ta qua màn hình khổng lồ. Và như thế, chúng ta hiệp nhất trong cùng một buổi tiếp kiến. và hôm nay chúng ta tất cả sẽ đặc biệt cầu nguyện cho họ, cho bệnh tật của họ. Xin cảm ơn anh chị em. Trong bài giáo lý đầu tiên về giáo hội thứ tư tuần trước, chúng ta đã khởi hành với sáng kiến của Thiên Chúa muốn thành lập một dân đem phước lành của Ngài đến cho mọi dân tộc của trái đất. Ngài bắt đầu với Abraham và với biết bao kiên nhẫn, Thiên Chúa chuẩn bị dân tộc này trong Cựu Ước cho tới khi nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài đặt để nó như dấu chỉ và dụng cụ sự hiệp nhất của con người với Thiên Chúa và giữa họ với nhau. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng thuộc về dân này. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúng ta không bị cô lập và không là Kitô hữu với tư cách cá nhân mỗi người cho chính mình. Không, căn tính của chúng ta là việc thuộc về. Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta thuộc về giáo hội. Nói như là tên họ. Nếu tên gọi là tôi là tín hữu Kitô, thì tên họ là thuộc về giáo hội. Thật là đẹp ghi nhận rằng sự tùy thuộc này cũng được diễn tả trong tên gọi mà Thiên Chúa gán cho chính mình. Khi trả lời ông Môsê, khi hiện ra với ông trong bụi gai cháy, Ngài tự định nghĩa như là Thiên Chúa của các cha ông. Ngài không nói, ta là đấng toàn năng. Không, ta là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Trong cách thức này, Ngài tự biểu lộ ra như vị Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với cha ông chúng ta và luôn trung thành với giao ước đó, và mời gọi chúng ta bước vào trong tương quan đi trước chúng ta ấy. Tương quan này của Thiên Chúa với dân người đi trước chúng ta tất cả, đến từ thời đó. Trong nghĩa này, với lòng biết ơn, tôi nghĩ tới những người đã đi trước chúng ta và đã tiếp đón chúng ta vào trong giáo hội. Không có ai tự mình trở thành Kitô hữu. Người ta không chế tạo tín hữu Kitô trong phòng thí nghiệm. Kitô hữu là phần có một dân đến từ xa. Kitô hữu thuộc về một dân gọi là giáo hội. Và giáo hội này làm họ trở thành tín hữu Kitô ngày rửa tội, dĩ nhiên. Rồi trong lộ trình giáo lý và biết bao điều khác. Nhưng không ai tự mình trở thành Kitô hữu. Nếu chúng ta tin, nếu chúng ta biết cầu nguyện, nếu chúng ta biết Chúa và có thể lắng nghe lời Ngài, nếu chúng ta cảm thấy Ngài ở gần và nhận ra Ngài trong các anh em khác, là bởi vì trước chúng ta, họ đã sống đức tin, rồi thông truyền đức tin cho chúng ta. Đức tin chúng ta đã nhận được từ cha ông chúng ta, và các ngài đã dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ kỹ điều đó, ai biết đã có bao gương mặt thân yêu hiện ra trước mắt chúng ta trong lúc này. Có thể là gương mặt của cha mẹ, là những người đã xin bí tích rửa tội cho chúng ta. Gương mặt của ông bà hay của một người trong gia đình đã dạy chúng ta làm dấu thánh giá và đọc các kinh đầu tiên. Tôi luôn luôn nhớ biết bao gương mặt của nữ tu đã dạy giáo lý cho tôi, và gương mặt đó luôn đến. Chắc chắn chị ở trên trời vì chị là một phụ nữ thánh thiện. Nhưng tôi luôn nhớ và cảm tạ Thiên Chúa vì nữ tu đó. Hay gương mặt của cha xứ, của một linh mục hay một nữ tu, của một giáo lý viên đã thông truyền nội dung đức tin cho chúng ta và đã làm cho chúng ta lớn lên như Kitô hữu. Đấy chính là giáo hội, là một đại gia đình, trong đó chúng ta được tiếp đón và học sống như tín hữu và môn đệ của Chúa Giêsu. Con đường này chúng ta có thể sống không chỉ nhờ các người khác, nhưng cùng với các người khác. trong giáo hội không có chuyện tự làm. Biết bao lần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã miêu tả giáo hội như là một chúng tôi giáo hội. Đôi khi xảy ra là chúng ta nghe một ai đó nói: "Tôi tin nơi Thiên Chúa, tôi tin nơi Đức Giêsu." Nhưng giáo hội thì không, không ăn nhập gì với tôi. Biết bao lần chúng ta đã nghe điều này, và điều này không được. Có người cho rằng có thể có tương quan cá nhân trực tiếp, tức thì với Chúa Giêsu Kitô, ngoài sự hiệp thông và trung gian của giáo hội. Đó là các cám dỗ nguy hiểm và tai hại. Như Đức Phaolô Địa Luật vĩ đại đã nói, chúng là các phân chia vô lý. Đúng thật là cùng nhau bước đi, đòi hỏi dấn thân và đôi khi có thể gây mệt nhọc. Có thể xảy ra là vài anh chị em gây vấn đề cho chúng ta hay làm gương mù gương xấu cho chúng ta. Nhưng Chúa đã tín thác sứ điệp cứu độ cho những con người, cho tất cả chúng ta, cho các nhân chứng. Và chính trong các anh chị em của chúng ta, với các ơn và các hạn hẹp của họ, Chúa đến gặp gỡ chúng ta và làm cho chúng ta nhận biết người. Và điều này có nghĩa là thuộc về giáo hội. Xin anh chị em hãy nhớ kỹ là Kitô hữu có nghĩa là thuộc về giáo hội. Tên là Kitô hữu, họ là thuộc về giáo hội. Các bạn thân mến, chúng ta hãy xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, ơn không bao giờ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng có thể làm mà không cần các người khác, có thể làm mà không cần giáo hội, có thể tự cứu rỗi một mình. Là Kitô hữu của phòng thí nghiệm. Trái lại, không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương các người anh em. Không thể yêu Thiên Chúa ngoài giáo hội. Không thể hiệp thông với Thiên Chúa mà không hiệp thông trong giáo hội. Và chúng ta không thể là các Kitô hữu tốt nếu không cùng với tất cả mọi người tìm theo Chúa Giêsu như một dân tộc duy nhất, một thân mình duy nhất, và đó là giáo hội. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện và cầu chúc tất cả mọi người các ngày hành hương sốt sắng và bổ ích. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ luôn tìm thấy nơi thánh thể của nuôi tinh thần. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu, dân khổ đau và lời cầu lên Chúa để Ngài tiếp tục trải dài tình yêu trong con tim loài người. Đức Thánh Cha xin các cặp vợ chồng mới cưới hãy tiến tới thánh thể với đức tin canh tân để trở thành các gia đình được linh hoạt bởi chứng tá Kitô cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảnh giác về những cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Trong thánh lễ hôm thứ Sáu 20 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cảnh báo về sự cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự. Kho báu thực sự có thể làm trái tim chúng ta nhảy mừng là tình yêu dành cho anh chị em chung quanh và việc tôn thờ Thiên Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài phúc âm trong ngày, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài là đừng lưu trữ kho báu của mình trên trái đất. Một trong những kho báu trần thế ấy là tiền bạc, là thứ luôn luôn có nguy cơ bị lấy trộm hay bị chao đảo bất chợt bởi thị trường chứng khoán. Tiền là cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta. Nhưng những người mãi miết tìm cách tích lũy sự giàu có sẽ kết thúc với việc đánh mất đi linh hồn của mình. Một kho tàng trần thế khác là danh vọng phù hoa của những người thích khoe khoang, giống như những kẻ giả hình vào thời Chúa Giêsu, khi họ cầu nguyện ở những nơi công cộng và làm phúc bố thí chỉ để khoe mẽ. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảnh báo chống lại sự quyến rũ của quyền lực. Ngài nói rằng, có biết bao những người nam nữ đầy tự hào và kiêu hãnh đã kết thúc trong vô danh, trong đói nghèo và tù tội. Nếu anh chị em tìm kiếm những kho báu này, con tim của anh chị em sẽ bị xích xiềng kìm tỏa. Nhưng Chúa Giêsu muốn trái tim của chúng ta được tự do. Và trái tim của chúng ta chỉ có thể được tự do nếu chúng ta tìm kiếm những kho tàng trên trời. Đó là tình yêu, sự kiên nhẫn, sự phục vụ người khác và sự tôn thờ Thiên Chúa. Những báu vật ấy sẽ dẫn đến một trái tim tự do và tỏa sáng lâu dài. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín hữu biết thận trọng để phân biệt được và giải phóng con tim họ khỏi ách nô lệ của những báu vật trần thế, để nếm hưởng được niềm vui đích thực và được tự do sống như con cái Thiên Chúa. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện Tằng Lỏng. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, giáo họ Tằng Lỏng, giáo xứ Phố Lu, giáo phận Hưng Hóa, vui mừng đón vị chủ chăn của giáo phận, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo giáo dân giáo xứ Lào Cai và Phố Lu về dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện. Xét về mặt hành chính, giáo họ Tằng Lỏng thuộc thôn Hợp Xuân Hai, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đồng tế với Đức Cha có cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, Phố Lu và Bảo Yên; cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản xứ Sapa; cha Giuse Nguyễn Văn Cường, phó xứ Lào Cai; cha Giuse Vũ Văn Nguyên, phó xứ Lào Cai; thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Im. Tham dự thánh lễ còn có 10 đội hoa trái tim và đội kèn đồng đến từ giáo xứ Lào Cai. Đúng 19 giờ, đoàn đồng tế tiến vào nhà nguyện trong tiếng kèn đồng rất trang nghiêm. Trước khi bước vào thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ giáo xứ Lào Cai, giới thiệu thành phần tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến nhà nguyện là nơi Thiên Chúa ngự, là nơi mọi người đến cầu nguyện, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Và Ngài ban ơn cho những kẻ thành tâm đến cầu xin cùng Ngài. Cũng nơi đây, cộng đoàn được đón nhận lời Chúa là lời thiêng liêng. Ơn Chúa là ơn thiêng liêng, chính Chúa ngự trong bí tích thánh thể. Đi mỗi người là một đền thờ di động, đi đến đâu là đem lời Chúa đến đó. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức cha cầu chúc giáo họ Tằng Lỏng ngày càng vững mạnh trong đức tin và đức mến. Hơn nữa, Ngài nhấn mạnh đến vai trò đem lời Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, trong đó có khoảng hơn 10,000 công nhân tại các nhà máy trên địa bàn giáo họ. Kết thúc phần phụng vụ lời Chúa, Đức cha làm phép bàn thờ, để từ nay bàn thờ sẽ là nơi dâng lễ tế hy sinh lên Thiên Chúa. Và cũng tại bàn thờ này, dân Chúa được lãnh nhận các mầu nhiệm ơn Chúa, nhất là bí tích thánh thể. Tất cả mọi người, lương cũng như giáo, tham dự thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện, cũng như tham dự dân hoa và lửa trại, đều cảm nhận được sức sống của giáo họ Tằng Lỏng. Đây là một tín hiệu rất vui cho công cuộc loan báo tin mừng cho vùng Tây Bắc này, nhất là cho khu công nghiệp nặng lớn nhất nhì Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco tại Calabria, Italia do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm mục vụ tại miền Calabria, Italia. Một trong những hoạt động quan trọng của Ngài trong dịp này là buổi gặp gỡ và dâng thánh lễ với các linh mục tu sĩ của giáo phận Cassano Anglo-Ionio. Giáo phận Cassano cách Roma 400 cây số và có 106.000 tín hữu Công giáo do Đức Cha Nunzio Galantino cai quản. Ngài cũng là tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Vùng này thường bị nạn tổ chức bất lương 'Ndrangheta giống như mafia hoành hành. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi toàn bộ bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến mục vụ này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha nói: Trong ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, là lương thực cho sự đói khát cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta và là sức mạnh cho cuộc lữ hành của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa, đấng mà hôm nay đây đã cho tôi được mừng lễ kính mình máu Thánh Chúa với các bạn, với anh chị em của giáo hội tại Cassano Anglo Ionio này. Hôm nay là ngày lễ, trong đó giáo hội tán tụng Chúa vì hồng ân bí tích thánh thể. Vào ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta đã kính nhớ việc Chúa thiết lập bí tích này trong bữa tiệc ly. Hôm nay, chúng ta chú trọng đến việc tạ ơn và tôn thờ. Và vì thế, truyền thống cử hành ngày lễ này thường bao gồm việc rước kiệu thánh thể, tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể và cùng tiến bước với Ngài là hai khía cạnh không thể tách rời nhau của ngày lễ hôm nay. Hai khía cạnh đánh dấu toàn bộ cuộc sống của các Kitô hữu, đó là một người tôn thờ Thiên Chúa và cùng tiến bước với Ngài. Trước hết, chúng ta là những người tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, đấng là tình yêu, đấng mà trong Chúa Giêsu Kitô đã hiến mình cho chúng ta, hiến mình trên thập tự giá để chuộc tội chúng ta. Và qua sức mạnh của tình yêu này, Ngài đã sống lại từ cái chết và tiếp tục sống trong giáo hội của Ngài. Chúng ta không có Thiên Chúa nào khác hơn là vị Thiên Chúa này. Nếu thay vì tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta lại quay sang tôn thờ tiền bạc, thì con đường tội lỗi mở ra với những ham muốn cá nhân. Một người không yêu mến Chúa thì trở thành một kẻ suy tôn cái ác, như trong trường hợp những người sống bằng sự gian dối và bạo lực. Mảnh đất này của anh chị em thật đẹp, nhưng lại đầy những vết tích hậu quả của tội lỗi này. Mafia 'Ndrangheta nghĩa là tôn thờ cái ác và khinh bỉ công ích. Cái ác này phải bị đánh bại, phải bị trục xuất. Nó phải được khước từ. Giáo hội luôn dấn thân giáo dục lương tâm con người, phải dốc hết khả năng hơn nữa để sự thiện chiến thắng được sự ác. Con em của chúng ta mong chờ điều này nơi chúng ta. Những người trẻ của chúng ta, những người còn có một chút hy vọng trong cuộc sống, mong mỏi điều này nơi chúng ta. Để có thể đáp ứng nguyện vọng này của họ, đức tin có thể giúp đỡ chúng ta. Những kẻ trong cuộc sống của họ đã chọn con đường gian ác, con đường sự dữ này, chẳng hạn như những tên cướp, không hiệp thông với Thiên Chúa, họ đang bị vạ tuyệt thông. Hôm nay, chúng ta xưng thú điều này trong khi dán mắt nhìn về mình máu Thánh Chúa Kitô, về bí tích Thánh Thể. Và vì niềm tin ấy, chúng ta từ bỏ Satan và tất cả những cám dỗ của nó. Chúng ta từ bỏ các ngẫu tượng tiền bạc, phù hoa, tự hào và sức mạnh. Chúng ta, các Kitô hữu, không muốn tôn thờ bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai trên thế giới này, ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô là đấng hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Có lẽ chúng ta không luôn luôn nhận ra ý nghĩa thâm sâu mà việc tuyên xưng đức tin của chúng ta lẽ ra phải mang lại. Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa soi sáng chúng ta và hoán cải chúng ta, để chúng ta thực sự chỉ tôn thờ Ngài, và ta từ bỏ sự gian ác dưới mọi hình thức. Nhưng trong lòng tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, trong bánh và rượu được truyền phép chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta cam kết theo Ngài và bước đi với Ngài, tìm cách thực hiện lệnh truyền mà Ngài đã trao cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Như Thầy đã yêu thương anh em hãy yêu thương nhau. Một người tôn thờ Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể là một người tiến bước trên con đường bác ái. Ngày nay, với tư cách là giám mục Roma, tôi hiện diện nơi đây để củng cố anh chị em không chỉ trong đức tin mà còn trong tình bác ái, để đồng hành cùng với anh chị em và khuyến khích anh chị em trong cuộc hành trình với Chúa Giêsu bác ái. Tôi muốn bày tỏ sự hỗ trợ của tôi với Đức Giám Mục, các Linh Mục và các Phó Tế của Giáo hội tại địa phương, và cả với Giáo phận Đông Phương Lungo giàu truyền thống Hy Lạp Byzantine. Tôi cũng muốn bày tỏ sự ủng hộ với tất cả các mục tử và tín hữu của Giáo hội tại Calabria đang can đảm loan báo tin mừng và cam kết thúc đẩy những lối sống và các sáng kiến đặt người nghèo tại vị trí trung tâm. Và tôi cũng chào đón các nhà chức trách dân sự đang tìm cách sống theo những cam kết chính trị và quản trị đặt lợi ích chung lên trên hết. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy đưa ra những chứng tá thực hành của tình liên đới, đặc biệt đối với những người đang đói khát công lý, hy vọng và sự dịu dàng. Cảm ơn Chúa, có nhiều dấu hiệu hy vọng trong các gia đình, các giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào của anh chị em. Chúa Giêsu không ngừng truyền cảm hứng cho những hành vi bác ái nơi dân lữ hành của Người. Dự án Policoro là một dấu hiệu cụ thể cho niềm hy vọng của những người trẻ, những người muốn được dự phần và tạo ra những triển vọng về công ăn việc làm cho bản thân và cho người khác. Các con, những người trẻ thân mến, đừng để mình bị cướp đi hy vọng. Tôn thờ Chúa Giêsu trong tâm hồn các con và sống kết hiệp với Người. Khi đó các con sẽ biết phải làm thế nào để chống lại cái ác, sự bất công, bạo lực với sức mạnh của sự thiện, chân lý và vẻ đẹp. Anh chị em thân mến, Thánh Thể đã tập hợp chúng ta lại với nhau. Nhiệm thể Chúa làm cho chúng ta nên một gia đình, một dân tộc của Thiên Chúa hiệp nhất chung quanh Chúa Giêsu là bánh sự sống. Điều mà chính tôi đã nói với những người trẻ tuổi, tôi cũng nói với tất cả anh chị em. Nếu anh chị em yêu mến Chúa Kitô, theo Ngài và đồng hành với Ngài, giáo hội, giáo phận và giáo xứ của anh chị em sẽ tăng trưởng trong đức tin và đức ái, và trong niềm vui rao giảng tin mừng. Anh chị em sẽ có một giáo hội trong đó cha, mẹ, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, trẻ em, người già và người trẻ cùng đi với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau như anh em, đặc biệt là trong những khoảnh khắc khó khăn. Cầu xin mẹ Maria, nữ vương thánh thể, là đấng được anh chị em sùng kính ở mọi đền thờ, đặc biệt là tại vương cung thánh đường Castro Villari này, hướng dẫn anh chị em trong cuộc lữ hành đức tin. Xin mẹ luôn giúp anh chị em hiệp nhất với nhau, kể cả qua chứng tá của anh chị em. Xin Chúa tiếp tục ban sự sống cho thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco tại giáo phận Cassano Allozionio trong chuyến viếng thăm mục vụ tại miền Calabria, Italia hôm 21 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mục thời sự tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày xưa cũng như hôm nay, cuộc sống của giáo hội mang đậm chiều kích thánh thể và thánh mẫu. Đây là một sự kiện có thể nhận ra một cách dễ dàng trong phụng vụ của các giáo hội Tây Phương cũng như Đông Phương, trong lòng đạo đức bình dân, trong các ngày lễ, tại các trung tâm thánh mẫu, trong nền tu đức của các phong trào hiện nay, kể cả các phong trào của giới trẻ, cũng như trong truyền thống của các dòng tu nam nữ lớn nhỏ khác nhau đó đây trên thế giới. Chẳng hạn trong nền tu đức dòng Salesian Don Bosco, giáo hội được đại diện bởi Đức Giáo Hoàng, chỉ vượt qua biển trần gian bão táp bằng an khi bám chặt vào hai cột trụ vững chắc là Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria. Tại Lộ Đức, nơi tín hữu cảm nghiệm được sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ, người ta cũng nhận ra sự thật hiển nhiên là trung tâm lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn là việc cử hành bí tích Thánh Thể, là nhà tạm, là bàn thờ. Trong vương cung thánh đường bên trên có đặt mình Thánh Chúa cho tín hữu chầu suốt ngày. Chương trình hành hương bao giờ cũng có thánh lễ đại chào, buổi kiệu mình Thánh Chúa ban chiều, chầu phép lành và nghi thức ban phép lành cho các bệnh nhân và buổi rước nến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vào ban tối. Thế rồi trong tất cả mọi nhà thờ công giáo trên toàn thế giới đều có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm, cũng như tượng và bàn thờ kính Đức Mẹ. Trong truyền thống Đông Phương, công giáo cũng như chính thống, Đức Trinh Nữ Rất Thánh được khẩn cầu trong phụng vụ, cũng như được diễn tả ra trong nghệ thuật icon, tức là vẽ ảnh trên gỗ và đặt trước bàn thờ. Nghệ thuật vẽ icon bao giờ cũng phải vẽ hình Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ, gọi là Evangelismos, tức là cảnh truyền tin, ghi dấu thời điểm bắt đầu ơn cứu độ. Đức Maria luôn luôn được coi như đấng kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô con mẹ trong cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ trong ý thức của các tín hữu Kitô đã có một nền tảng Kitô học kết hiệp với triều kích đặc biệt Thánh Thể. Nó luôn luôn quy chiếu về Chúa Kitô Thánh Thể, hầu như muốn cố tình nhấn mạnh sự cần thiết của lương thực thiêng liêng và của sự hiệp thông đến từ bí tích Thánh Thể. Đức Trinh Nữ xem ra có một chức thừa tác đặc sủng hướng dẫn tín hữu tới Chúa Giêsu Thánh Thể. Vậy thì đâu là các gốc rễ của kinh nghiệm sống không cần thảo luận này của giáo hội? Thoạt tiên xem ra các dữ kiện Kinh Thánh Tân Ước không nói gì tới tương quan hiện hữu giữa Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Cùng lắm chỉ có các dấu hiệu thôi. Chẳng hạn có các văn bản Kinh Thánh nhắc tới việc cộng đoàn Kitô tiên khởi tham dự việc cử hành bí tích thánh thể. Trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khiển trách cung cách hành xử của tín hữu khi tụ tập nhau cử hành bí tích thánh thể như sau. Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Nhưng sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Khi miêu tả cộng đoàn Kitô tiên khởi chương 2 sách Công Vụ cũng nhắc tới việc cộng đoàn Kitô tham dự lễ bẻ bánh như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Như thế người ta ghi nhận rằng chắc chắn Đức Maria cũng tháp nhập và hòa mình vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi, tham dự tiệc thánh thể do các tông đồ chủ sự. Người ta cũng đặt câu hỏi không biết mẹ Maria có hiện diện trong bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể hay không? Câu trả lời là không thể loại trừ sự kiện đó một cách tuyệt đối vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, theo trình thuật, Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ, như ghi trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 19 câu 27. Đức Maria có mặt tại Jerusalem trong những ngày đó. Lý do thứ hai, theo lễ nghi vượt qua của Do Thái giáo, xưa kia và cả ngày nay nữa, chính người mẹ gia đình thắp các ngọn đèn, vì thế có thể Đức Maria cũng đã chu toàn nhiệm vụ này trong bữa tiệc ly. Ngoài ra còn có một dấu chỉ khác nữa, đó là sự hiện diện không thể nghi ngờ của Đức Maria trong cộng đoàn tụ họp nhau trong nhà tiệc ly, sốt sắng cầu nguyện để chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như kể trong chương 1 câu 14 sách Công Vụ. Sau cùng cần ghi nhận rằng Thánh sử Luca nhấn mạnh giá trị biểu tượng thánh thể của thành Bethlehem, tiếng Do Thái là Bethlehem, có nghĩa là nhà của bánh. Đức Maria là nhà của bánh sự sống là Chúa Kitô và giá trị biểu tượng của máng cỏ là nơi Chúa Giêsu được đặt nằm trong đó. Khi nhìn một cách chăm chú hơn, chúng ta cũng nhận ra nhiều dữ kiện ý nghĩa khác nữa liên quan tới sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành thánh thể thời giáo hội khai sinh. Chính Thánh Gioan cho biết điều này khi thuật lại hai cảnh có ý nghĩa biểu tượng rất cao. Thứ nhất là sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh Chúa Giêsu trong tiệc cưới tại làng Cana, như Thánh Gioan kể trong chương 2. Nó được gắn liền với phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, trình thuật trong chương 6. Ở đây biểu tượng thánh thể rất hiển nhiên. Cảnh biểu tượng thứ hai là trình thuật Đức Maria hiện diện trên núi Sọ, đứng gần thánh giá nơi Chúa Giêsu thành toàn hiến tế cuộc sống của người để cứu chuộc nhân loại. Sau khi chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rồi trao thần khí, nước và máu, nghĩa là người cống hiến các ơn của Chúa Thánh Thần và của các bí tích. khởi đầu dấu chỉ của rượu có sáng kiến của Đức Maria và nhất là lệnh truyền cho các đầy tớ, người bảo gì các anh cứ làm theo. Tiệc cưới tại làng Cana là khởi đầu các dấu chỉ, kể cả dấu chỉ hóa bánh ra nhiều. Như thế phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana khởi đầu một chương trình bí tích cứu độ mới, mà trung tâm là bí tích thánh thể. Trong chương trình cứu độ mới này, Đức Maria không được gọi là mẹ nữa, nhưng được gọi là bà. Việc chuyển tiếp kiểu gọi từ mẹ sang bà ám chỉ sự kiện Đức Trinh Nữ Rất Thánh trở thành đầu đàn như người đàn bà trong chương 2 câu 23 sách Sáng Thế. Đầu đàn của một thế hệ mới, thế hệ của cộng đoàn giáo hội, được dưỡng nuôi bằng mình và máu thánh thể của Chúa Kitô. Thánh sử Gioan có ý nhấn mạnh vai trò mà Đức Maria có trong cộng đoàn giáo hội thời sau biến cố phục sinh. Thật thế, nhờ sáng kiến của mẹ, cộng đoàn giáo hội đã nhận được khả thể ơn sự sống đến từ Chúa Kitô thánh thể là bánh và máu sự sống. Không phải chỉ trong trình thuật các dấu chỉ mà cả trong trình thuật cuộc khổ nạn, Thánh sử Gioan đã cống hiến một đóng góp định đoạt cho triều kích thánh thể của gương mặt Đức Maria. Đó là trình thuật Chúa Giêsu chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, chương 19 các câu 25 đến 27. Nó không chỉ diễn tả lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu trước khi chết lo lắng cho mẹ, nhưng còn nói lên sự ân cần lo lắng cho người môn đệ, đại diện cho tất cả các môn đệ hồi đó và sau này nữa. Như thế để mẹ Maria trở thành đấng mang chức làm mẹ nhiệm mầu. Cả ở đây nữa, Đức Maria cũng được gọi là bà, và một lần nữa nêu bật nơi mẹ sự khởi đầu của một thế hệ mới, thế hệ của giáo hội, nảy sinh từ cạnh sườn Chúa, bị lưỡi đồng đâm thâu, để những giọt nước và máu cuối cùng chảy ra, biểu tượng cho các bí tích. Trong chương trình cứu độ, bí tích mới, từ nay trở đi sẽ là đặc thái cuộc sống của giáo hội, bí tích sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta, Đức Maria là mẹ. Nếu trước đây Đức Maria đã chỉ là mẹ của Đức Kitô là con Thiên Chúa, thì từ nay mẹ cũng là mẹ của giáo hội nữa. Nếu trước đây chức làm mẹ ở trên bình diện vật lý, thì từ nay Đức Maria cũng là mẹ tinh thần nữa. Trên núi Sọ, mẹ Đức Giêsu trở thành mẹ các môn đệ. Chức làm mẹ vật lý xem ra hầu như bị hủy bỏ, không phải chỉ trong lời nói, nhưng một cách hết sức thực tế với cái chết vật lý của Đức Giêsu con mẹ. Thay vào đó là chức làm mẹ tinh thần, Đức Maria trở thành mẹ của người môn đệ. Nếu trước đây Đức Giêsu sinh ra từ Đức Trinh Nữ, thì giờ đây Đức Trinh Nữ tiếp nhận một việc sinh ra mới từ người con chịu đóng đanh của mình. Và vì thế Đức Giêsu không gọi mẹ người là mẹ nữa, mà gọi là bà, vì được lấy ra từ đàn ông. Thật khó mà tưởng tượng ra một sự thay đổi triệt để hơn trong tương quan giữa Đức Maria và người con Thiên Chúa của mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những hôm nào ngài thật chán trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một khu vườn nhỏ trồng nhiều loài cây, một cây có cành lá xum xuê đã nhạo cười cái cây trơ trụi rằng: Cây của anh khi mùa đông đến thì rụng hết lá, nhìn xơ xác thật là xấu xí. Chẳng giống tôi, quanh năm hoa lá tươi tốt, không cây nào đẹp bằng. Không bao lâu sau mùa đông đến, một trận bão tuyết đổ xuống khiến thân cây tươi tốt đầy lá kia bị phủ đầy tuyết. Các nhánh cây nặng quá gãy rơi xuống đất. Giờ thì nhìn nó tơi tả xơ xác. Còn các cây kia do lá đã rụng hết nên tuyết không đọng lại trên cành. Nhờ vậy mà nó không bị tổn thương gì. Quý vị và các bạn thân mến, cái cây có cành lá xum xuê tự cho là mình xinh đẹp nên cười nhạo các cây khác. Thế nhưng nó đã bị tổn thương sau một trận bão tuyết. Trong cuộc sống, có những người tự cho là mình mạnh khỏe, giàu sang nên không cần sự giúp đỡ của người khác. Thiên Chúa dựng nên mỗi người thật hoàn hảo và độc đáo, nhưng vẫn chứa đựng vài khiếm khuyết. Sức mạnh của người này là điểm yếu của người kia, vì thế chúng ta cần có nhau để tương trợ và bổ khuyết cho nhau. Chính người khác làm bổ túc và làm phong phú hóa đời sống chúng ta. Ý thức được điều này, Thánh Phaolô đã chân nhận rằng: Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Mỗi người đều có những ưu khuyết điểm, vì thế đừng bao giờ gièm pha hoặc khinh chê người khác. Mỗi người sinh ra đều có nhân phẩm và quyền được sống hạnh phúc. Để dễ dàng chấp nhận người khác, chúng ta hãy nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa, một ánh mắt cảm thông và tha thứ. Chúng ta thường có thói quen dễ dàng lên án người khác có nhiều khuyết điểm, nhưng chúng ta lại không chấp nhận khuyết điểm của chính mình. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta hãy có cái nhìn bao dung tha thứ. Cái nhìn ganh ghét và xét đoán chính là thái độ của biệt phái. Có thứ men làm dậy thúng bột cho ra rượu ngon, có thứ men phá hủy biến thúng bột thành phân bón. Rất nhiều lần Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta rằng: Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men biệt phái và men Herode. Chúa Giêsu ám chỉ thái độ mù quáng, cứng cỏi, nệ luật của biệt phái và Herode. Họ tự cho mình là người công chính nên coi thường người khác. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta vượt lên trên những định kiến, vượt lên cái nhìn về vật chất để sống tinh thần của tin mừng. Nghĩa là luôn trọng người khác, cho dù họ giỏi hay dốt, giàu hay nghèo, xinh đẹp hay xấu xí. Chúa Giêsu rất coi trọng phẩm giá và tâm hồn. Đứng trước tội nhân, Chúa Giêsu không hề kết án, nhưng mời gọi họ ăn năn trở về. Là con người, ai cũng có những lỗi lầm yếu đuối, vì thế ai cũng cần được cảm thông và tha thứ. Tha thứ không phải để rồi lãng quên, nhưng để họ lớn lên một cách tròn đầy và sung mãn. Tha thứ là đón nhận người khác với tất cả yếu đuối và những giới hạn của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ trần gian. Xin cho chúng con biết đón nhận và tôn trọng người khác để cùng được lớn lên trong tình thương của Chúa. xin cho chúng con ý thức rằng đứng trước Chúa, mọi người có phẩm giá và đều cần được yêu thương, để chúng con biết tôn trọng và giúp nhau cùng đạt đến hạnh phúc nước trời. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, giờ tôi yên vui chuyến lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.